Kinh văn: Thế Tôn ngã kiến, mật di tuy thử tồ lạc, kỳ gian lưu dịch thả hạng thập niên, nhược phục linh ngã di tế tư duy, kỳ biến ninh duy, nhất kỷ nhị kỷ thật di niên biến, khởi duy niên biến diệt kim nguyệt hóa, hà trực nguyệt hóa kim hữu nhật thiên. Bạch Thế Tôn, con thấy nó âm thầm dời đổi. Tuy cái già nua này thay đổi trong vòng 10 năm, nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng 1 kỷ, 2 kỷ, mà thực ra nó thay đổi trong mỗi năm. Chẳng những nó thay đổi trong từng năm, mà thực ra nó thay đổi trong từng tháng. Chẳng những nó thay đổi trong từng tháng, mà thực ra nó thay đổi trong từng ngày. Giảng: Vua Ba Tư Nặc lại thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy nó âm thầm dời đổi. Con nhận thấy rằng giáo lý về sự âm thầm biến hóa dời đổi này thật không thể nào dễ biết được. Tuy cái già nua này thay đổi trong vòng 10 năm, nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng 1 kỷ, 2 kỷ, mà thực ra nó thay đổi trong mỗi năm. Từng ngày con bị già đi trong một tiến trình như dòng nước liên tục chảy mãi. Nên nói, ánh sáng thời gian trôi qua, mạng sống giảm dần. Thời gian đã làm cho con người trở nên già nua. Bây giờ thử so sánh theo từng kỷ. Nếu Ngài yêu cầu con suy gẫm chi tiết, thực sự thấy rằng sự thay đổi không chỉ diễn ra trong 1 kỷ, 12 năm hoặc 2 kỷ, 24 năm, mà thay đổi từng năm. Chẳng những nó thay đổi trong từng năm, mà thực ra nó thay đổi trong từng tháng. Lẽ nào nó chỉ thay đổi trong từng tháng? Chẳng những nó thay đổi trong từng tháng, mà thực ra nó thay đổi trong từng ngày. Mỗi ngày con thấy mình già đi hơn trước nhiều. Kinh văn: Trầm tư đế quán sát na, niệm niệm chi gian bất đắc định trụ, cố tri ngã thân chung tòng biến diệt. Chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ, thấy nó thay đổi trong từng sát na, trong từng mỗi niệm, không hề dừng nghỉ. Thế nên con biết thân này cuối cùng phải chịu sự biến đổi và hoại diệt. Giảng: Chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ, thấy nó thay đổi trong từng sát na, trong từng mỗi niệm, không hề dừng nghỉ. Lắng lòng suy nghĩ kỹ càng, con tự hỏi, vì sao mình trở nên già nua? Ngày nào, năm nào, tháng nào, lúc nào mình trở nên già cỗi? Sát na là gì? Trong kinh Bát Nhã Hộ Quốc Nhân Dương giải thích rằng trong mỗi niệm, vắn tắt là trong mỗi suy nghĩ, có 90 sát na. Trong một sát na có 900 lần sinh diệt. Không dễ dàng hiểu, không dễ dàng gì nhận ra được. Giải thích đến mức này cần phải đi vào nhiều chi tiết di tế. Ngay cả trong cực di của mỗi sát na, tiến trình già nua vẫn không dừng nghỉ. Thế nên bây giờ tôi trở nên già cỗi, tôi trở thành vô dụng, ăn uống chẳng thấy mùi vị gì. Khi ngủ tôi thấy da mình rời khỏi thịt và rất đau nhức. Biểu hiện của tuổi già thật là đau khổ. Thế nên con biết, Vua Ba Tư Nặc đã giải thích xong đạo lý sinh diệt. Thế nào là mỗi khoảnh khắc đều là ở trong trạng thái luân chuyển, để biết tính chất sinh diệt luôn luôn có trong mọi hiện tượng. Ông nói rằng ông đã biết thân mình cuối cùng phải chịu sự biến đổi và hoại diệt. Kinh văn: Phật ngôn đại dương, nhữ kiến biến hóa, thiên cải bất định. Ngộ tri nhữ diệt, diệt ư diệt thời. Tri nhữ thân trung, hữu bất diệt gia. Ba Tư Nặc Dương hợp chưởng bạch Phật, ngã thật bất tri. Phật ngôn ngã kim, thị nhữ bất sanh diệt tánh. Đức Phật bảo: Đại Dương, ông thấy sự biến hóa thay đổi không dừng, nên biết thân mình hoại diệt. Vậy ngay chính khi hoại diệt ấy, ông có biết trong thân cái gì không hoại diệt chăng? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật: Thật con chẳng biết. Đức Phật bảo: Nay tôi sẽ chỉ cho ông tánh chẳng sinh diệt. Giảng: Sau khi Vua Ba Tư Nặc trình bày vì sao thân mình chắc chắn sẽ phải biến đổi và trở nên hoại diệt, Đức Phật bảo: Đại Dương, ông thấy sự biến hóa thay đổi không dừng. Ông lưu ý rằng từ khi ông thơ ấu, rồi trở thành tráng niên, từ tráng niên trở nên già lão, già rồi sẽ đến lúc chết. Thế nên biết thân mình sẽ hoại diệt, ông biết rằng trong tương lai mình chắc chắn sẽ chấm dứt tất cả. Vậy ngay chính khi hoại diệt ấy, ông có biết trong thân cái gì không hoại diệt chăng? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật. Khi vua nghe Đức Phật nói như vậy, ông cung kính thưa: Thật con chẳng biết, con thật chưa biết đạo lý này. Đức Phật bảo: Này Như Lai sẽ chỉ cho ông tánh chẳng sinh diệt. Tự tánh của ông vốn chẳng sinh diệt, nhưng ông không nhận ra được điều ấy. Bây giờ Như Lai sẽ giải thích cho ông rõ điều ấy. Kinh văn: Đại dương nhữ niên kỷ thời kiến hằng hà thủy, dương ngôn ngã sanh tam tuế từ mẫu huệ ngã, yết kỳ bà thiên kinh quá thử lưu, nhĩ thời tức tri thị hằng hà thủy. Đức Phật bảo: Đại dương, ông thấy nước sông Hằng lúc ông mấy tuổi? Vua Ba Tư Nặc thưa: Khi lên ba tuổi, mẹ con dẫn đến lễ bái kỳ bà thiên, có đi qua sông này, con được thấy nước sông Hằng khi ấy. Giảng: Đức Phật bảo: Đại dương, ông thấy nước sông Hằng lúc ông mấy tuổi? Vua Ba Tư Nặc thưa: Khi lên ba tuổi, mẹ con dẫn đến lễ bái kỳ bà thiên. Yết có nghĩa là lễ bái, kỳ bà thiên Hán dịch là trường thọ thiên. Mẹ con dẫn đến đền thờ kỳ bà thiên để làm lễ cầu mong được sống lâu. Có đi qua sông này, con được thấy nước sông Hằng khi ấy. Con biết đó là lúc con thấy được sông Hằng. Kinh văn: Phật ngôn đại dương như nhữ sở thuyết, nhị thập chi thời suy ư thập tuế, nãy chí lục thập nhật nguyệt tuế thời niệm niệm thiên biến, tắc nhữ tam tuế kiến thử hà thời, chí niên thập tam kỳ thủy dân hà, dương ngôn như tam tuế thời uyển nhiên du dị, nãy chí du kim niên lục thập nhị diệt vô hữu dị. Đức Phật bảo: Đại dương, như ông vừa nói, khi 20 tuổi mình đã già hơn khi 10 tuổi, cho đến khi 60 tuổi, ngày qua tháng lại, niệm niệm đổi dời. Vậy khi ông thấy sông Hằng lúc 3 tuổi, so với cái thấy nước sông Hằng lúc 13 tuổi như thế nào? Vua thưa: Cái thấy ấy không khác so với khi con 3 tuổi. Cho đến nay con đã 62 tuổi, cái thấy ấy vẫn không khác. Giảng: Đức Phật bảo với vua Ba Tư Nặc: Đại dương, như ông vừa nói, hãy xét kỹ lời ông vừa nói. Khi 20 tuổi thấy mình đã già hơn khi 10 tuổi, ông biến dạng nhiều so với khi 10 tuổi, ông già hơn. Cho đến khi 60 tuổi, ngày qua tháng lại, niệm niệm đổi dời. Mỗi niệm đều tạo nên sự đổi dời. Vậy khi ông thấy sông Hằng lúc 3 tuổi, so với cái thấy nước sông Hằng lúc 13 tuổi như thế nào? Thế khi ông lên 3, thấy sông Hằng lần đầu tiên, ông thấy nước sông Hằng lúc ấy có khác với cái thấy vào lúc 13 tuổi không? Vua thưa: Cái thấy ấy không khác so với khi con 3 tuổi. Vua Ba Tư Nặc thưa: Cũng như con thấy nước sông Hằng vào lúc 3 tuổi, cái thấy ấy không khác. Cho đến nay con đã 62 tuổi, cái thấy ấy vẫn không khác. Chẳng có hai cái thấy khác nhau, hoàn toàn chỉ là một. Có nhiều học giả phí nhiều công sức vô lối và bảo rằng có nhiều vấn đề liên quan đến tuổi tác của vua Ba Tư Nặc đề cập trong kinh này. Đó thực là muốn kiếm chuyện để làm khi không có dịp gì cần phải làm cả. Chẳng có việc gì hay để làm nên họ đã nhặt phân trong nhà vệ sinh. Hẳn vậy, thật đáng với họ. Kinh văn: Phật ngôn nhữ kim tự thương phát bạch diện trú, kỳ diện tất định trú ư đồng niên, tắc nhữ kim thời quán thử hằng hà, dữ tích đồng thời quán hà chi kiến hữu đồng mạo phủ, dương ngôn bất giả thế tôn. Đức Phật bảo: Này ông tự cảm thương tóc bạc mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy sông Hằng của ông hiện nay và cái thấy sông Hằng của ông hồi nhỏ có già có trẻ chăng? Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn không vậy. Giảng: Đức Phật lại bảo vua Ba Tư Nặc: Nay ông tự cảm thương tóc bạc mặt nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy song hằng của ông hiện nay và cái thấy song hằng của ông hồi nhỏ có già có trẻ chăng? Có sự khác biệt nào chăng giữa những gì ông thấy vào lúc nhỏ và những gì ông thấy hiện nay khi ông đã già? Có sự khác nhau nào chăng trong cái thấy của ông, cái thấy giúp ông biết song hằng vào lúc 3 tuổi và cái thấy của ông bây giờ? Phải chăng không có sự thay đổi già trẻ trong cái thấy đó sao? Phải vậy không? Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, không vậy. Mặc dù vua Ba Tư Nặc cũng mê mờ như hàng học giả, nhưng vua biết nó không phải như thế. Vua biết chẳng hề thay đổi. Thế nên vua quả quyết: Bạch Thế Tôn, không. Cái thấy của ông không hề thay đổi. Kinh văn: Phật ngôn đại dương, nhữ diện tuy trú, nhi thử kiến, tinh tánh dị tằng trú. Trú giả dị biến bất, trú phi biến. Đức Phật bảo: Đại dương, mặt ông tuy nhăn, nhưng tánh thấy này chưa từng bị nhăn. Cái bị nhăn thì biến đổi, còn cái không bị nhăn thì chẳng biến đổi. Giảng: Đức Phật bảo: Đại dương, mặt ông tuy nhăn, nhưng tánh thấy này chưa từng bị nhăn. Cái thấy của ông nhìn nước sông Hằng không hề bị nhăn. Tánh thấy không hề bị nhăn, nó vẫn như vậy. Cái bị nhăn thì biến đổi. Vết nhăn trên mặt ông biểu hiện sự biến đổi. Còn cái không bị nhăn thì chẳng biến đổi. Vì cái thấy không bị nhăn, sao ông gọi nó biến đổi? Nó không biến đổi bao giờ. Kinh văn: Biến giả thọ diệt, bị bất biến giả nguyên vô sanh diệt. Dân hà ư trung thọ nhữ sanh tử. Nhi du dẫn, bị mạc già lê đẳng. Đô ngôn thử thân tử hậu toàn diệt. Cái biến đổi thì phải bị hoại diệt. Cái không biến đổi kia vốn chẳng sinh diệt. Làm sao trong ấy nó nhận chịu sự sinh tử của ông? Mà ông còn dẫn lời của ngoại đạo mạc già lê rằng thân này sau khi chết là hoàn toàn mất hẳn. Giảng: Cái biến đổi thì phải bị hoại diệt. Cái không biến đổi kia vốn chẳng sinh diệt. Làm sao trong ấy nó nhận chịu sự sinh tử của ông? Vì nó không sinh không diệt, làm sao ông bảo tánh thấy sẽ phải chịu sinh tử như thân của ông? Mà ông còn dẫn lời của ngoại đạo mạc già lê rằng thân này sau khi chết là hoàn toàn mất hẳn. Mạc già lê hán dịch là bất kiến đạo, chủ trương không nhân không quả, tự nhiên và đoạn diệt, sau khi chết là biến mất hẳn. Kinh văn: Dương văn thị ngôn tính tri thân hậu xả sanh thú sanh. Giữ chư đại chúng dõng dược hoan hỷ đắc dị tằng hữu. Vua nghe lời ấy, tin rằng thân này sau khi chết sẽ sinh thân khác, nên vua cùng đại chúng vui mừng đứng phắt dậy như được điều chưa từng có. Giảng: Vua Ba Tư Nặc nghe lời ấy, ông tin rằng thân này sau khi chết, sau khi chấm dứt mạng căn nơi thân này, khi thân này đã bỏ đi rồi sẽ sinh thân khác. Người ta sẽ đi vào một cõi giới khác để tái sinh một thân mới. Nên vua cùng đại chúng vui mừng đứng phắt dậy. Họ rất vui mừng nên reo hò nhảy nhót như được điều chưa từng có. Họ nói rằng: Chúng con chưa từng bao giờ nghe được đạo lý này. Chúng con hoàn toàn mê lầm về thuyết sinh tử, thường hằng và đoạn diệt. Kinh văn: A Nan tức tòng tòa khởi lễ Phật, hợp chưởng trường quỵ bạch Phật Thế Tôn. Nhược thử kiến văn tất bất sanh diệt. Dân hà Thế Tôn danh ngã đẳng bối. Di thất chân tánh điên đảo hành sự. Nguyện hưng từ bi tiến ngã trần cấu. A Nan từ chỗ ngồi liền đứng dậy chắp tay quỳ xuống bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy nghe này thật là không sinh diệt, tại sao Thế Tôn gọi chúng con bỏ quên chân tánh, làm việc điên đảo? nguyện xin Thế Tôn đem lòng từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng con. Giảng: lúc này A Nan có câu hỏi khác, nên A Nan từ chỗ ngồi liền đứng dậy, chắp tay quỳ xuống bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu cái thấy nghe này thật là không sinh diệt, tại sao Thế Tôn gọi chúng con bỏ quên chân tánh, làm việc điên đảo? Thế Tôn bảo rằng chúng con bỏ mất chân tánh, toàn làm những chuyện điên đảo. Chúng con thực sự đã làm những việc trái nghịch. Nguyện xin Thế Tôn đem lòng từ bi, rửa sạch trần cấu cho chúng con, tẩy trừ những cấu bẩn của nghi lầm mê muội trong tâm chúng con. Kinh văn: tức thời Như Lai Thụy Kim Sắc Tý, Luân Thủ Hạ Chỉ Thị A Nan Ngôn, Nhữ Kim Kiến Ngã Mẫu Đà La Thủ Vị Chánh Vị Đảo, A Nan Ngôn Thế Gian Chúng Sanh Vị Thử Vị Đảo, Nhi Ngã Bất Tri Thùy Chánh Thùy Đảo. Liền khi ấy Đức Phật buông cánh tay sắc vàng, năm ngón tay chỉ xuống, bảo A Nan rằng: nay ông thấy cánh tay Mẫu Đà La của Như Lai là thuận hay là nghịch? A Nan thưa: chúng sinh trong thế gian cho đó là nghịch, riêng con chẳng biết thế nào là thuận, thế nào là nghịch. Giảng: Đức Phật nghe A Nan trả lời như vậy rồi, liền khi ấy Đức Phật buông cánh tay sắc vàng, năm ngón tay chỉ xuống, bảo A Nan rằng: nay ông thấy cánh tay Mẫu Đà La của Như Lai là thuận hay là nghịch? Khi Như Lai làm như thế, cánh tay của Như Lai là xuôi hay ngược? A Nan thưa: chúng sinh trong thế gian cho đó là nghịch. Mọi chúng sinh trong thế gian, mọi người ai cũng cho đó là nghịch, riêng con chẳng biết thế nào là thuận, thế nào là nghịch. Con A Nan không biết gọi thế nào là thuận và thế nào là nghịch. A Nan không tự quyết định được, thật là nan giải. Trả lời theo cách này, nếu sai thì chẳng phải đó là ý của A Nan, đó là ý tưởng của chúng sinh trong thế gian. Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhược thế gian nhân dĩ thử dị đạo, tức thế gian nhân tướng hạ di chánh. A Nan ngôn: Như Lai Thụ Tý Đâu La Miên Thủ, thượng chỉ ư không tắc danh dị chánh. Đức Phật bảo A Nan: nếu người thế gian cho đây là nghịch, vậy họ cho thế nào là thuận? A Nan thưa: khi Như Lai đưa cánh tay Đâu La Miên lên, các ngón tay chỉ lên hư không, đó gọi là thuận. Giảng: Đức Phật bảo A Nan: nếu người thế gian, ông bảo chúng sinh trong thế gian cho đây là nghịch, vậy họ cho thế nào là thuận? Như Lai hỏi ông. A Nan thưa: khi Như Lai đưa cánh tay Đâu La Miên lên, các ngón tay chỉ lên hư không, đó gọi là thuận. Khi Như Lai đưa cánh tay lên phía đầu, đó gọi là thuận. Kinh văn: Phật tức Thụ Tý cáo A Nan ngôn: nhược thử điên đảo thủ dĩ tướng hoán, chư thế gian nhân nhất bội chiêm thị. Đức Phật liền đưa cánh tay lên rồi bảo A Nan: điên đảo là như thế, lấy đầu làm đuôi, chúng sinh trong thế gian đều nhìn thấy như vậy. Giảng: Đức Phật liền đưa cánh tay lên rồi bảo A Nan: điên đảo là như thế, lấy đầu làm đuôi, chúng sinh trong thế gian đều nhìn thấy như vậy. Thật là mê mờ khi gọi chiều thuận là nghịch và gọi chiều nghịch là thuận, chỉ vì vị trí hoán đổi. Kinh văn: tắc tri nhữ thân giữ chư Như Lai, thanh tịnh pháp thân tỳ loại phát minh, Như Lai chi thân danh chánh biến tri, nhữ đẳng chi thân hiệu tánh điên đảo. Nên biết thân ông cùng với pháp thân thanh tịnh của các đức Như Lai theo đó mà phát minh, thì thân Như Lai gọi là chính biến tri, còn thân của ông gọi là tánh điên đảo. Giảng: một khi đã có mê lầm trong mê lầm, thì chúng sinh liền cho rằng thân họ và pháp thân thanh tịnh của Như Lai là khác nhau. Nên biết thân ông cùng với pháp thân thanh tịnh của các đức Như Lai theo đó mà phát minh, trên cái mê lại chồng thêm mê, nên chúng sinh không hiểu được đạo lý này. Thân Như Lai gọi là chính biến tri, còn thân của ông gọi là tánh điên đảo. Họ cho rằng thân Như Lai là thân chính biến tri, tức tự biết rõ chân tâm bao trùm khắp mọi pháp giới, là tâm giác ngộ chân chính. Và họ cho rằng tâm mình là điên đảo vì mê mờ và vô minh. Họ sẽ cho rằng bản tánh mình là điên đảo. Kinh văn: Tùy nhữ đế quán, nhữ thân Phật thân, xưng điên đảo giả danh, tự hà xứ hiệu di điên đảo du thời, a nan dữ chư đại chúng. Trừng mông chim Phật mục tinh bất thuấn, bất tri thân tâm điên đảo sở tại. Ông nên quán sát kỹ thân ông và thân Phật. Tên gọi điên đảo ấy, chỗ nào là điên đảo? Khi ấy, A Nan và toàn thể đại chúng chăm chăm nhìn Phật không chớp mắt, không biết nơi thân tâm mình chỗ nào là điên đảo. Giảng: Ông nên quán sát kỹ thân ông và thân Phật, tên gọi điên đảo ấy. Hãy chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ. Đức Phật bảo: Đối với cái điên đảo này, chỗ nào là điên đảo? Khi ấy, A Nan và toàn thể đại chúng chăm chăm nhìn Phật không chớp mắt, cũng giống như cách người mù chăm chăm nhìn mà không thấy được gì. Họ không rời mắt khỏi Đức Phật, không biết nơi thân tâm mình chỗ nào là điên đảo. Họ không thể nhận ra được trong thân họ chỗ nào là điên đảo. Họ lại bối rối một lần nữa. Kinh văn: Phật hưng từ bi ai mẫn, A Nan cập chư đại chúng, phát hải triều âm biến cáo đồng hội. Đức Phật khởi lòng từ bi thương xót A Nan và cả đại chúng, nên phát ra lời nói với âm thanh như tiếng hải triều, dạy bảo hội chúng. Giảng: Đức Phật khởi lòng từ bi thương xót A Nan và cả đại chúng. Khi Đức Phật thấy A Nan cùng cả hội chúng đều ngơ ngác, không biết mình điên đảo chỗ nào, Đức Phật bèn khởi lòng từ phát ra lời nói với âm thanh như tiếng hải triều, dạy bảo hội chúng. Tập hợp đại chúng lại bằng năng lực âm thanh cực kỳ to lớn, Đức Phật đã hoàn toàn thu hút sự chú tâm của họ và bắt đầu giảng pháp cho họ. Kinh văn: Chư thiện nam tử ngã thường thuyết ngôn, sắc tâm chư duyên, cập tâm sở sử, chư sở duyên pháp duy tâm sở hiện. Này các thiện nam tử, Như Lai thường nói, sắc tâm, các duyên, các tâm sở sử cùng các pháp sở duyên đều do tâm biến hiện. Giảng: Khởi lòng từ rộng lớn, Đức Phật bảo, này các thiện nam tử, tức là số đông các nam nữ cư sĩ Phật tử có mặt trong pháp hội. Như Lai thường nói, sắc tâm, các duyên, các tâm sở sử cùng các pháp sở duyên. Đức Phật nói rằng trước đây Như Lai đã nói rất nhiều lần, sắc là chỉ cho các sắc pháp và tâm là chỉ cho tâm pháp. Theo Bách Pháp Minh Môn Luận có 11 sắc pháp và 8 tâm pháp. Tâm pháp thuộc về 8 thức tâm dương, có 51 thứ thuộc về tâm sở pháp, 24 thứ thuộc về tâm bất tương ưng pháp, có nghĩa là không tương ưng với sắc pháp, không tương ưng với tâm pháp hay với vô vi pháp, cùng với 6 pháp vô vi tạo thành tất cả 100 pháp. Các duyên có nghĩa là 4 duyên: thân nhân duyên, duyên dựa trên nhân tức thời, tăng thượng duyên, thứ đệ duyên còn gọi là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, đều do tâm biến hiện. Tất cả các pháp đều sinh khởi từ nhân duyên và không pháp nào vượt ra ngoài biểu hiện, dù chỉ trong một niệm tưởng từ chân tâm. Từ đó mà tất cả các pháp, núi sông, đất liền, cỏ cây cùng vô số hiện tượng sinh thành, chúng đều xuất sinh từ tâm. Tất cả các pháp ấy đều bao gồm trong tâm. Chẳng phải các pháp này chứa đựng bản tâm, mà trái lại, tuyệt đối tất cả các pháp chung quanh ta, cả tự nhiên lẫn nhân tạo, tất cả đều lưu xuất từ bản tâm. Nếu quý vị nhận ra chân tâm thường trú của mình, thì tất cả các pháp này không còn hiện hữu nữa. Kinh văn: Nhữ thân nhữ tâm, giai thị diệu minh, chân tinh diệu tâm, trung sở hiện vật. Thân tâm ông đều là vật hiện ra từ trong diệu minh, chân tinh diệu tâm. Giảng: thân tâm ông đều là vật hiện ra từ trong diệu minh, chân tinh diệu tâm. Thân ông có nghĩa là thân thể ông đang mang hiện nay, và tâm ông có nghĩa là tâm thức của ông. Cả hai đều là biểu hiện từ diệu minh, chân tinh diệu tâm. Đó có phải là vượt lên trên và bên ngoài thức tâm mà có một diệu minh chân tâm khác hay sao? Không phải vậy, đó chính là thức tâm của quý vị. Nó vốn ở trong diệu minh chân tâm, nhưng vì chúng sinh không biết vận dụng diệu minh chân tâm này, nhận lầm thức tâm làm chân tâm, thật là sai lầm. Họ đã nhận giặc làm con, do đó khiến họ phát sinh vô số điên đảo. Kinh văn: dân hà nhữ đẳng, di thất bổn, diệu duyên, diệu minh tâm, bảo minh, diệu tánh, nhận ngộ trung mê. Tại sao các ông lại bỏ mất tâm tánh vốn nhiệm màu sáng suốt ấy mà nhận cái mê trong ngộ? Giảng: tại sao các ông, tất cả mọi chúng sinh, lại bỏ mất tâm tánh vốn nhiệm màu sáng suốt ấy là chân tâm thường trú xưa nay vốn di diệu, vốn đã sáng suốt nhiệm màu viên mãn, là tự tánh cực kỳ trong sáng và quý báu mà nhận cái mê trong ngộ? Các ông cho rằng mình đã hiểu rõ về chân tâm thường trú, bản tính vốn thanh tịnh sáng suốt ấy, nhưng thật ra quý vị chưa hiểu được chút nào cả. Các ông hoàn toàn chưa nhận ra rằng mình có được chân tâm vốn thường viên mãn sáng suốt nhiệm màu là bản tánh di diệu trong sáng và quý báu. Các ông nhận thức tâm của mình làm chân tâm, các ông cho đó là cái tâm mà mình đã biết rõ, đã hiểu, và tâm ấy sẽ giác ngộ. Nhưng thực ra đó chỉ là mê trong mê, các ông chưa thực sự hiểu được. Đó là điên đảo, đó là các ông nhận lầm và cướp làm con. Kinh văn: trung mê hối muội di không, không hối ám trung kết ám di sắc. Mê muội thành ra có hư không, trong hư không mê muội ấy kết cái tối tâm thành sắc. Giảng: mê muội thành ra có hư không, chân tâm thanh tịnh sáng suốt vốn siêu việt ngộ và mê, thế tại sao chúng ta bỗng dưng bỏ quên tâm tánh của mình? Là vì một niệm vô minh từ vô thủy. Ở đây có nghĩa là mê muội. Mê muội tức là vô minh hắc ám, giống như hư không xuất hiện trong giấc mơ, nên nói đồng như hư không. Do vô minh hắc ám làm cho hư không linh minh đổng triệt, biến thành hư không tối tăm mông muội. Trong cái ngoan không tối tăm mờ ám ấy, lại nương vào lực của vô minh, chuyển cái trí sáng suốt vốn thường có thành vọng kiến của trí năng kiến. Đây là nghiệp tướng, tướng đầu tiên trong tam tế. Trong hư không mê muội ấy kết cái tối tâm thành sắc, dạng kết tinh từ hôn ám. Đây cũng là khởi đầu của pháp thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành. Ngoan không, tâm vọng tưởng mê muội lại nương vào nơi lực vô minh, nên chuyển trí tuệ sáng suốt bản hữu thành cái thấy sai lầm từ năng giác. Đây gọi là chuyển tướng, tướng thứ nhì trong tam tế. Vì nơi khởi đầu của nghiệp tướng không thể thấy được, nên năng kiến, cái thấy, nhìn quá lâu, khiến cho vọng kiến sinh khởi thành sắc chất mà nó ánh hiện ra. Đó còn gọi là nhìn lâu hóa ra mỏi mệt. Cũng như trong giấc mơ, người nằm mê thường thấy mình có thân trong mơ, tâm trong mơ và cảnh tượng hư giả chung quanh mà họ thấy mình đang sống trong đó, bao gồm những ảo ảnh như núi sông đất liền. Đây là hiện tướng, tướng thứ ba trong tam tế.